Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay sẽ là cái thời tham vấn, câu hỏi tham vấn. Thứ nhất là về phần công phu tu tập. Kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi. Hàng ngày thường con để tâm nghe rõ các tiếng chung quanh. Khi nằm buông thư, con thường rơi vào trạng thái hơi thở nhẹ, yên lắng. Nghe rõ ràng các tiếng, sau đó con hay bị ngủ. Khi ngồi thiền, lúc điều hòa thân tâm chưa yên thì vọng niệm khởi. Con của nó là vọng, liền đó vọng lặng. Khi thân hơi thở nhẹ yên, lực tịnh mạnh, con xem vọng như là lúc nghe tiếng gió vân vân, chung quanh thì vọng lặng. Xin thầy chỉ dạy, con dùng công như thế có đúng hay không? Con cần điều chỉnh gì? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng nghe rõ câu hỏi chưa? Đầu tiên chúng ta xác định mấy cái điều sai trong công phu, trong dụng công. Khi nghe tổng quan câu hỏi này, thì chúng ta phải đặt câu hỏi là vì sao vị này có cái công phu như thế? Thì sẽ biết là bị những cái tác động bên ngoài nó căng quá. Thì muốn tìm một cái chỗ an, chỗ đó dù là tâm cũng là một chỗ. Thì cái tâm của vị này nó còn càng, cho nên lại tìm cái chỗ yên lắng để núp vào trong đó. Thì cái tìm này nó không rõ ràng. Nó chỉ hiện có cái tướng á, là mình điều phục cái vòng sao cho nó an, nó yên, nó lắng, nó dịu. An, yên, lắng, dịu, và cho đó là an lạc. Thì thường người tu chúng ta hay mắc cái lỗi này. Nó là tu phải an lạc, cho nên mình lại tìm một trạng thái an lạc, cảm giác an lạc, vị trí an lạc. Từ cái nguồn cơn này, nó tạo động cơ để chúng ta tìm cái cách không phải là tu hành. Kinh Kim Cang Phật dạy, bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương với xuất phát chân tâm. Nên không chỗ trụ mà chân tâm kia, không nên trụ sáu trần, thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Mà vi tế hơn là không vì gì hết, khéo buông tất cả thì tâm này nó sáng. Nhưng chúng ta vì cái căng thẳng này, vì áp lực này, vì cuộc sống này, vì thầy rầy la chẳng hạn, vì gia đình mình chi phối chẳng hạn, vì cái chuyện trong chúng mình bực bội chẳng vân vân, bất cứ cái gì đó, mình có chịu vì. Thì cái mà mình vì đó là cái tướng. Thế có phải vì sắc sanh tâm chưa? Vì sắc sanh tâm. Rồi từ đó mình ngay trên tướng đó để mà mình hàng phục mình tu. Đó là vì tướng mà tu thì sai lời Phật dạy. Không phải vô tướng. Mà khi vì tướng á, mình đàn áp nó hồi á, nó có thể được yên. Nó yên nhưng mà nó vẫn có tướng an, lạc, lặng, dịu, dễ chịu, cho là an lạc. Cũng là tướng. Dù khi mà ví dụ như gặp cái nghịch cảnh nó mạnh hơn, mình cảm thấy mình không còn cái đạo lý đó được nữa, nó tan tành hết, thì chúng ta lại tìm cách để vực dậy, thì cũng vì hoàn cảnh mới này mà vực dậy. Mà ngày xưa nó dịu á, thì mình có vẻ hiền thục, có vẻ giống như phụ nữ, gái là vậy. Đó là một mặt của chim chóc. Thế bây giờ mình vực dậy thì mình lại là một người đàn ông, thì phụ nữ là yếu điều, là yếu ớt. Mà đàn ông là mạnh mẽ sẽ thô tháo. Hai cái này không phải đạo. Một bên là yếu ớt, một bên là thô bạo. Tôi ví dụ thế nha, một vị A nào đó, hàng ngày nghe dạy tu yên, cái bữa đó bất chừng tu lá oan, cái tự nhiên nó buồn quá, nó mất hết. Giống như đạo lý nó rơi rụng trần, phá sản. Nói trời, mình tu mấy năm mà vậy chết rồi. bị thầy la cái bây giờ mình bàng hoàng mình hết trơn thì làm sao? Bây giờ mình phải chính mình vực dậy. Khi quý vị vực dậy được, tỉnh được thì nó lại mạnh quá, nó thô, cuối cùng lại gặp ông thầy đỡ sừng sừng giống như vô lệ vậy đó. Là do vì nó hết tướng này nó có tướng khác. Như vậy, thứ nhất, đầu tiên là vì tướng này tu. Rồi thứ hai là có cái tướng an lạc này. Rồi thứ ba là bị ông thầy ông ra ông rải ông làm gì đó thì mình tán tành hết. Mình muốn vực dậy thì cũng vì cái tướng ông thầy ông lá đó mà vực dậy. Rồi khi vực dậy thì nó lòi ra cái tướng là mình phải ly lơm lên, nó trở thành tướng thô thao, không phải người tu. Như vậy chúng ta đang đi loanh quanh với cái tướng, và chúng ta đang bị các tướng chi phối. Nên tu hành vậy nên tội nghiệp lắm, cả đời loanh quanh vậy nó không có tiếng. Thì tôi nói quý vị nhớ lại lời Phật dạy Kinh Kim Cang, chắc ai cũng thuộc phải không? Không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vì xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ sanh tâm kia. Nói gọn, không nên vì cái gì hết. Nên gì? Nên không trụ tất cả thì liền đó là tâm hiện tiền, tạm gọi là an trụ. Cho nên Đức Phật dạy đó, lìa tất cả tướng tức là chư Phật. Sau này tôi dạy Kinh Kim Cang tôi nói đại chúng thấy rõ. Thì hiện nay chúng ta để ý mình công phu hay bị rơi vào này. Được sống trong tâm chơi một tí á, vì cái tâm nó chưa mạnh, nó chưa cho mình thấy có tác dụng. Cho nên mình thấy sống tâm chơi như vậy thì nó giống như không tù. Cho nên tìm gì để tu. Tìm gì bắt đầu nó có chuyện đó. Thì tất cả mọi thứ lòng vòng nó khởi đầu bằng một cái. Có niệm mà tu, có tướng mà tu, và can thiệp trên niệm. Đây là tụng quan ha. Và cái tụng quan này hình như là nhiều người bị đó. Chỉnh công phu chỗ này. Chúng ta cố gắng nhớ này. Mình nghe nói là buông xuống mọi thứ là mình buông cho hết tướng. Buông xuống không phải hết tướng. Tại vì tướng buông hết, niệm buông hết là phải có ngộ đạo sáng tâm nó hết. Còn chưa ngộ từ nó có. Mà chưa ngộ á thì mới gọi là tu. Mà buông để tu có nghĩa là niệm nó còn. Cái khổ nó còn. Cái giống như bị lá rầy là người mình nó xáo xuyến, nó bồn chồn, nó buông nó còn. Tu nó đại chúng nó còn. Chứ đừng có nghĩ buông nó hết. Ngộ đạo thì ngay cái khoảnh khắc đó nó hết. Nhưng không khéo bỏ nhầm sau đó nó vẫn bị chi phối mà nhẹ hơn thôi. Thì nói vậy để nhớ rằng là khi chúng ta buông đừng mong nó hết. Nó hết thì tốt, nhưng mà nhớ đừng có mong, mong nó sai lầm, mình khổ. Nó vẫn còn. Chỉ có khác á, là mình buông là buông thư chứ không phải là buông bỏ, bỏ sao nổi, nó còn chân dần sao bỏ. Khác cái á, là mấy vị cũng đừng cầu cái an lạc. Mà chỉ đơn giản là mình có cái giác sáng. Và buồn hay là xót nó vẫn còn đó. Chỉ có điều là cái giác sáng nó có thì mình biết là mình đang tu. Và ngấy cái giác này mà sống, đó là tu hành. Thì lâu ngày cái giác này mạnh á thì sự chi phối nó bớt. Tới khi cái giác đủ mạnh á, nó bùng sáng thì nó hết sự chi phối. Nó có quy tắc như vậy rồi. Không có pháp nào hết, gọi là nguyên tắc, chứ không nói pháp nào. Bởi vì pháp nào cũng phải thế thôi. Vì sao? Bởi vì cái này nó nằm nơi con người. Mà con người thì còn phàm phu thì nó còn chi phối ít hoặc nhiều thôi. Công phu đắc lực thì nó bất chi phối. Chỉ có ngộ đạo thì nó sạch. Đó là nguyên tắc, không nói pháp nào hết. Mình nắm nguyên tắc để tu thôi. Nhận ra chỗ này chưa? Đầu là vì tướng nè. Rồi sau đó công phu tìm chỗ an lạc là sai lầm nè. Trạng thái an lạc, cảm giác an lạc, chỗ nào an lạc sai lầm nè. Thứ ba là gì? Mình buông là muốn hết. Và mình muốn có cái đạo nó ngộ an liền. Cái đó nó không phải đơn giản vậy. Chúng ta tu là có lộ trình, có tiến trình chắc, đúng. Còn tiến bộ theo thời gian, lực nó lớn, nó bùng phát. Thì tánh này tỏ ra tất cả tự trừ. Đây là nguyên tắc của mỗi con người. Và người nào làm được thì người đó có tác dụng. Phật tổ, thầy tổ chỉ cho mình thôi. Không làm giùm được. Vì vậy cho nên cũng chẳng có cái pháp nào mà màu nhiễm làm cho mình được hết. Không ai mà có thể lột xác mình được hết. Mình tự lột xác cho mình. Nhớ trừ những cái sai trái này. Bây giờ phân tích đi vào từng cái điểm lỗi trong công phu. Nếu mà dùng công nửa chừng thì vị này thấy nó có lợi lạc, có giá trị. Cho nên theo. Thêm một tí nữa thì bắt đầu nó sanh các cái chướng ngại như vừa kể trong này. Thêm tí nữa mà không có tệ hại thì cả đời nó loanh quanh lố quốc, nó vọng tưởng yên yên ngủ, vọng tưởng yên yên ngủ, nó không sáng đạo. Còn tồi tệ hơn thì nó rơi vào các cái ngõ tẻ bình hoàng. Chúng ta mất công phu. Nói vậy để quý vị để ý cho kỹ, chứ không có hời hợt với cái này. Thứ nhất, hàng ngày con thường để tâm, nhớ rõ chưa? Nhớ từng chữ nha, tôi nhấn mạnh nha. Hàng ngày con thường để tâm nghe rõ các tiếng xung quanh. Bây giờ tôi đưa cái khăn này lên. Chúng để tâm nhìn theo cái khăn này là có phan duyên không? Quên mất mình, để tâm thấy theo cái khăn này, nghe theo tiếng nói này, phải phan duyên không? Mà phan duyên là sanh tử, không phải công phu sáng tánh. Là một. Bây giờ mình không để tâm vào cái khăn này, mà chúng ta để tâm ngưng động để thấy hết tất cả một lúc, có phan duyên không? Một cái khăn là phan duyên theo một, mà tất cả là phan duyên theo tất cả. Một, chúng ta để tâm nghe theo một lời giảng này, chú tâm nghe theo một lời giảng này là bỏ sót chính mình mà theo tiếng bên ngoài. Bây giờ mình không để tâm nghe theo tiếng giảng này thì chúng ta sẽ nghe hết tất cả tiếng dế, tiếng đò chạy, tiếng ve kêu bên ngoài. Nhưng nếu để tâm, cố tâm để nghe tất cả những tiếng đó cũng là một loại phan duyên thứ hai. Phan duyên thứ nhất, ký tâm vào một loại tiếng. Phan duyên thứ hai là để tâm vào tất cả tiếng. Thì nó sẽ căng thẳng hơn. Cái công việc của mình làm nó mệt hơn là để tâm vào một tiếng. Thì đâu được gọi là công phu. Không được gọi là công phu. Rõ chỗ này chưa? Dù cho quý vị có an, có yên, có không căng mà nghe hết các tiếng thì cũng quên chính mình à. Bởi vì cái đó là chúng ta đã nhận đến cảnh bỏ sót tâm. Đây không được gọi là công phu. Ví dụ như thiền sư Từ Đầu Hành ở Việt Nam, thời Lý, nghe thiền sư Trí Huyền ở Thái Bình nổi tiếng, ngài đến hỏi. Hỏi về chứng tâm. Ngài nói bằng bài kệ, tức là ở trong trần đã lâu, bây giờ làm sao mà lừa ra đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm để mà tu. Thì ngài Trí Huyền ngài cũng đáp lại bằng bài kệ. Ngài nói trong ngọc á, nó ẩn âm thanh mình không thấy, nhưng mà thật ngọc thì gõ vô nó nghe cái tiếng vi diệu, âm thanh hay. Cũng thế, ngài nói nếu mà khéo nhận á thì hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm, tất cả cảnh là tâm giác ở đó. Nếu còn tìm tâm giác là cách muôn trùng. Vậy tâm giác đó nó nằm trên tất cả cảnh, phải không? Nếu nằm trên tất cả cảnh thì cơn bão kia rồi nó làm cho tất cả cảnh gãy. Mình có gãy không? Tâm bồ đề gãy không? Mình đâu có gãy đâu. Cho nên ở đấy là xoay lại tìm một cái tánh giác thì tánh giác liền thành tướng, dù đó là vô tướng. Vô tướng mà mình thấy thì cũng trở thành một cái tướng của vô tướng. Còn thật vô tướng là mất hút không vết mới đúng cái nghĩa vô tướng. Đó là nghĩ tìm bồ đề thì cách vàng tâm. Vậy bây giờ không tìm tâm nữa, nhìn đến cảnh sao? Nhìn cảnh là thấy á, vậy nhắm mắt là thấy không? Chúng ta hay bị cái lỗi này. Câu hỏi sau này quý vị hỏi ra là nó lòi cái lỗi nó nhiều lắm. Nhất là những cái câu hỏi sau mà hỏi có vẻ cao thượng, ngài thật sướng rồi ngài thủ tòa như thế này. Nó lòi lỗi này này. Ngài viên tịch lâu rồi mình còn rượt theo nữa. Cái lỗi đấy là chúng ta dẹp được tâm thì lại là nhận trên cảnh. Dù hằng ngày mình làm thợ mộc hay là chạy đò hay là nghe tiếng trộn bê tông ồn, mình cố ngưng động buông xuống lắng để mình nghe hết mọi thứ, cái nhận trên cảnh mình thấy cảnh nào nó cũng có. Chúng ta dọi tất cả cảnh có, vậy dẹp tất cả cảnh thì nó ở đâu? Nếu dẹp tất cả cảnh nó vẫn có thì tại sao phải nhận trên tất cả cảnh? Vì sao? Và trên tất cả cảnh và không tất cả cảnh vẫn chưa rơi cảnh, đã học rồi, tại sao chúng ta lại rượt đuổi theo những cái thứ đó? Thì cái sai lầm nhiều của những vị tiến bộ á, nó lầm ở chỗ là chúng ta muốn ngộ một cách kỳ quặc. Tức là có ngộ rồi mà muốn nó tiến, bây giờ không biết tiến sao, nó mất hút, nó giống chỗ cũ. Giờ khởi dùng là phải tìm cái dùng gì đó, dùng gì đó bị cảnh nó dùng vào mặt mình á, hư việc. Chúng ta đang tìm tướng để tu nè. Mấy vị ngộ đạo đó nhớ nha. Cho nên khi dạy Kim Cang có mấy vị mà hỏi cáo à, hỏi tôi: thưa thầy, Kinh Kim Cương Phật dạy cho đến thầy giảng, cái chỗ đó không thể nói được. Mà Phật có nói ra thầy có cố giảng cũng chỉ là giả danh, không thể nói. Quý vị biết nhận ra chỗ nào không? Là vị này luôn lập trình một điều trong đầu là Kim Cang phải là giả danh, phải không thể nói. Như vậy chúng ta đang có một cái tưởng tượng Kim Cang là như thế. Giống hiện nay quý vị là chúng ra lệnh trụ trì phải như thế. Tức là mình ra lệnh với Kim Cương là phải như thế. Có tướng chưa? Có một tướng là Kim Cương, phải là giả danh, phải là không thể nói. Cho nên mở miệng ra nói như vậy. Đây là rơi vào một đầu. Đa số thiên sinh mình bị vậy nè. Một rơi vào sanh diệt tu giỏi rồi bây giờ phải rơi vào chỗ vô sanh. Mà vô sanh tâm vô tướng thì thấy nó không có gì hết, cho nên phải nhận đến các cảnh. Mà các cảnh cái tâm mình nó hơi định trí, cho nên mình thấy là mình có thể nghe hết. Trên cái chỗ nghe hết á, thì đó cũng là cái lập nến, cái lập định. Thì chúng ta đã bị té vào một nơi, rơi vào một chỗ. Thì khi về đó nói rằng là mà thầy Phật nó cũng chỉ là giả danh, thầy nó cũng chỉ giả danh, ông bàn lắm quần, ông nói cũng chỉ là giả danh thôi, tôi nghe cùng thầy nói cũng chỉ là giả danh thôi. Cuối cùng chúng ta đang trôi trên giả, trôi trên huyễn. Dùng tâm huyễn, hiểu về huyễn, trôi trên huyễn. Và chúng ta vẫn là trôi dạt trong cái bờ biển sanh tử như thường. Lúc đó tôi chỉ cần nói một câu đơn giản à: thầy chỉ giỏi không thể nói, tại sao thầy không giỏi nói đi? Tôi hỏi nói được không? Đã ngần ngừ tôi nói á: vua Trần Thái Tông, một vị vua thiền sư Việt Nam, viết trong bài Một Con Đường Hướng Thượng, ngài nói: một con đường hướng thượng xưa nay làm sao nói, dốt lửa này chưa từng đốt miệng, nói mau, nếu không nói quá rồi. Lúc đó ngài nói: chốn chốn dương sanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An, trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Nghĩa gì? Mình nghe nói một con đường hướng thượng nó lớn, nó cao lắm, giờ xưa nay làm sao nói. Mình vừa từng ngừng nghe nói dốt. Cái chữ dốt này á, đừng có dài mà dài ngu dốt này. Cái này là tiếng hét. Tiếng hét cho mình giật mình, bật cái miên man trong đầu là tìm một con đường hướng thượng đó. Thì liền ngộ ra con đường đó, nó hiện tiện. Mà ngộ ra ngài nói sao? Lửa này chưa từng đốt miệng, tại sao không nói đi? Ai cấm? Có miệng thì nói. Chúng ta đang cột bởi cái chỗ không nói, mà không giỏi chỗ nói. Ai cấm? Còn nếu mà không nói được thì nói mau. Còn không được, quá suy nghĩ không phải. Thì đầu thứ hai ngài mới chị nè, ngài nói: chốn chôn dương sanh nên cột ngựa. Tức là nếu bạc tâm an ngay đó, gặp chốn dương sanh cột ngựa ngay, gặp chỗ tiền nghi sống ngay, tâm vừa vắng bạc an thẳng đó ngay, đó là chốn chôn dương sanh nên cột ngựa. Nhà nhà có lối thẳng Trường An, tức là mỗi mỗi ai cũng có một con đường thẳng đến trung tâm, đến thủ đô, đến cái chỗ đại quốc, đến chỗ văn hiến. Nôm na là tất cả chúng ta đều sẵn tánh Phật, nhận liền xong. Nghĩa là như thế. Nhưng mà tuy sẵn vậy, nhưng mà trở về dưới nguyệt người ít đến. Sẵn đó, nhưng mà trở về nhận lại và sống dưới cái tâm đó ít lắm. Mà về rồi thì sao? Một ánh trăng soi khắp mọi miền. Về dưới đó rồi thì bàn bạc thiếu gì. Nôm na là ngộ tâm á, thì nó có, mà chưa ngộ còn vất vả lắm quân đệ ơi. Nói thật là không dễ đó. Thì quay lại là khi chúng ta dùng công sai như vậy á, chúng ta một là bị lầm. Khi nghe tất cả mà không động, quý thầy nhập thất, tiếng giảng này tất cả mọi tiếng nó đồng nghe hết, không phải khác, mà tiếng tiếng rõ ràng không phải một. Cái này là tôi đang diễn tả cho thấy khi ngộ tánh thì tánh này từ lưu thông. Tiếng gõ này và trăm ngàn tiếng gõ và tiếng chim kêu tiếng dế đồng thời đến nhau không ngại mà không xen lẫn nhau. Thì huynh đệ nhập thất ngồi thiền mà phút chốc nào nhận ra thấy từ nó lưu thông, linh thông không ngăn ngại như vậy. Chứ không phải chúng ta có một loại công phu cố gắng để được như vậy. Nếu có một loại công phu cố gắng để được như vậy, chúng ta sẽ làm cho mình bị sanh nhiều tướng. Trí này nó nhọc, nặng, mạnh thì nó căng cái đầu. Mà ví tế thì trí này nó nhọc. Mà nhọc thì nó không có lưu thông, không minh mông, không trùng khắp. Kể ra thì nhiều, nhưng mà chừng đó đủ thấy rằng là nó trái với trí tánh này. Cho nên chúng ta nhớ Phật cũng như vậy, nó không có kết quả. Đó là một. Thứ hai, khi dùng cúng như vậy á, là đâu đó mình có kềm trong vi tế. Kềm trong thố á, thì nó hiện bình rõ ràng. Mà kềm trong vi tế á, thì nó ngấm ngầm mà không thấy. Nó phát những cái bình trong công phu, làm cho chúng ta không tiến bộ được. Một là nó bị vào vô ký như vị này kể tôi sẽ nói. Hai là nó sanh tướng. Nó sanh tướng nó giống như hình 3D á. Mình ngồi mình nhìn bức tranh này, tự nhiên bức tranh nó lộng lẫy, nó lồi chữ ra giống quậy Phật vậy đó. Cái đó không phải do mình tưởng, mà cái tâm tự nó sanh tướng đó. Khi mình không biết, đó là con mắt thấy chẳng biết là tướng của tâm hiện. Nó không có tưởng, tự nó thấy. Từ đó mình lầm. Mà khi mà thấy như vậy mà lầm là bắt đầu nó bị bệnh. Mà bệnh thiền là chúng ta nhớ là nó nguy kịch, chứ nó không phải bệnh chơi chơi nha. Nên công phu như vậy nó rơi vào hai đầu thôi. Một là yên lắng, dễ ngủ, ngủ luôn. Trước khi ngủ lo lo đó phải không? Mới để ý coi. Nó an, nó yên, nó khỏe, lo rõ ràng, nó mơ màng trong giấc mộng. Đó là một loại bệnh. Mình tu kiểu này giống như là kiểu mà tập thể dục thôi, tập yoga cho nó yên giấc thôi. Cái bệnh thứ hai là nó rơi vào tướng. Mình trấn tĩnh lên, mình cố mà dùng công rơi vào tướng. Nhìn bóng đèn tí tự nhiên nó lộng lẫy, nó lớn ra khi nó phát hào quang. Nhìn cái bức tường nó phẳng, có một bức tranh treo nó phẳng. Nhìn chập tự nhiên ra hình 3D, cái lộng lẫy đang sống động trong đó. Có nhiều vị trên tôi nghe rồi. Nhìn quý thầy ngồi giảng thấy phát hào quang tự nhiên giống trong cõi Phật lưu ly đẹp lắm. Họ thấy họ không khởi tưởng, cho là giống như là họ thấy ở trong cõi thánh vậy đó. Rồi mình đang ngồi thiền vậy á, tự nhiên hai ngón tay cái mà nó to dần ra. Nó to hồi mình kể nó to tràn cái nhà luôn. Rồi một chút xíu á, là hai ngón tay cái hết to, to tới đầu gối nó to, hai chân to ra. Chắc chúng kinh nghiệm phải không? Nó to hồi á, to quá thì những người mình nó giống hơi khó thở tí thôi. Nó rít lên làm như nó dày cơn bão trong người mình, nó khó thở rồi. Nó phình toàn thân như muốn nứt cái nhà vậy đó, to đùng ra khỏi cái nhà, nó lớn vậy đó. Mà khi vô trạng thái đó người mình nó khó chịu lắm, làm gì nó sao mình nhúc nhích nó hết mà để yên nó bị, thì tôi hỏi chúng nhúc nhích cũng mất công phu, mà để yên cũng mất công phu, cho nên cả hai đều mất công phu. Thì cái này là những cái phản ứng phụ nó có khi chúng ta công phu nó không có đúng. Nói vậy cũng không có gì sợ. Cái đặc biệt của công phu á, tâm vô tướng, không khéo thì nó hiện tướng, mà tâm nó hiện tướng được thì nó cũng thu hồi tướng lại được. Lấy cái tâm và thu hồi đó lại là một. Thứ hai á, có tướng gì thì nó cũng là huyền hóa. Sự thật là huyền hóa. Mà đã là huyền hóa thì nó không có bền chắc, nó không thật. Thì chỉ cần quý vị nhớ là các tướng đó không thật và tâm đừng chấp. Chỉ là có và không có, không quan tâm. Chỉ sáng mà không tướng. Tướng đó có là chuyện của nó. Không tướng không phải là có tướng đó là không tướng, hay là không tướng đó là không tướng. Mà không tướng là tâm mình không khởi thêm thì không tướng. Như vậy, dù là mình phình to ra hay là bị gì đó, nó đang có là có một tướng. Bây giờ vô tướng không phải là ngay đó mà vô tướng, chẳng phải là không nó mới vô tướng. Rời cái ngay đó, rời cái không, mà chỉ là mình không can thiệp trên nó, không khởi thêm trên nó. Thì có và không có là chuyện của nó. Mình không khởi thêm và giác sáng, ngay đó là công phu. Như vậy theo thời gian nó mất hồi nào mình không biết. Còn nếu có làm gì đó thì nó không có mất. Nó không mất đâu, đừng ngồi đó mà trông. Tôi nói đây không phải lý thuyết, tôi đã từng bị. Tôi nói đại chúng nghe, tôi bị rồi. Và tôi nói kinh nghiệm đó. Khi dùng công đúng, nó mất hồi nào tôi không biết. Tôi không nhớ là nó đã mất từ hồi nào. Không biết luôn. Không biết như vậy nó mới thật mất. mới đạt đến là không can thiệp. Không phải vô ký nha. Chúng ta thực sự sáng vào tâm này thì làm sao vô ký? Nhưng mà không can thiệp trong tướng cho nó đi hồi nào mình cũng quan tâm luôn. Quý vị có biết cái giọt sương buổi sáng nó tan từ mấy giờ không? Ngồi đó có mấy giọt sương, sáng nay có ai đếm không? Nếu ví dụ có trăm hột sương đi, thì hạt thứ nhất nó tan lúc mấy giờ? Có rảnh đâu mà biết mấy thứ đó. Khi quý vị không biết những giọt sương đó mấy giọt và tan từ bao giờ, quý vị có bị vô ký không? Đáng biết đây sao vô ký được. Cái biết này luôn hiện tiền. Hoa thì biết hoa, ly biết ly, sương biết sương chứ phải không biết. Nhưng mà hiện nay mà đòi tìm biết hạt sương không thấy, đó là tưởng. Chúng ta phải tìm hạt sương mới biết sao. Tôi đang biết đây, tôi đâu ngủ đâu à. Thì hạt sương đó là ví dụ cho cả cái tướng tràng trong công phu. Chúng ta phải để cho nó chỗ vô giá trị. Trong luật Đức Phật dạy là trí kim ngân ư vô dùng chi địa. Cái câu này hay lắm. Đặt vàng bạc đạt đến cái chỗ không còn giá trị. Trí kim ngân ư vô dùng chi địa. Nếu chúng ta không làm được thì phàm phu, đừng có cãi lại. Mình còn quan trọng bằng phàm phu. Ở đời mà cái người nào mà lấy vật chất làm mục đích, người đó là hàng khác. Còn người lấy vật chất làm phương tiện là hàng khác. Phương tiện khác và vật chất khác nha. Hai này khác nhau ra. Thì chúng ta lấy câu này chúng ta nhớ là đặt những cái tướng trạng khó khăn trong công phu vào chỗ vô dụng. Có và không, vô dụng đi. Thì như vậy không nói có và không nữa. Nó có không có chuyện của nó. Chúng ta làm việc của chúng ta là gì? Không khởi thêm, đáng sáng, hết. Thế thôi. Không khởi thêm, đáng sáng là đáng tu. Chúng ta ghi rõ cái câu này. Chứ không là chúng ta công phu nó trác. Dù có tướng hay không tướng, chỉ cần không khởi thêm và đáng sáng, hết là đáng tu. Thế thôi. Cái chỗ này có công phu á thì chúng ta giảng vô kinh luận nó sáng, nó hay lắm. Còn có công phu mình nói không ra. Dù trong kinh Kim Cương, tôi ví dụ quý vị nghe, mình không có công phu chúng ta không có thông được lời Phật dạy. Mới đầu ngài Tu Bồ Đề ngài nói á, hôm nay mà nghe và tín hiệu kinh này á thì không cho là khó. Ngài nói nó dễ lắm. Rồi ngài nói 500 năm về sau có người nào mà nghe và tín hiệu kinh này thì thật là ít có. Tôi hỏi vì sao vậy? Còn thầy đó đứng lên nói, bạch thầy, vì ngài Tu Bồ Đề, ngài nghe mà ngài nhận, ngài tín hiệu, ngài không cho là khó, bởi vì ngài là cắn tánh của thượng thừa, của đại thừa. Còn 500 năm sau mà có người nghe kinh này tín hiệu là khó, ít có, là bởi vì 500 sau là những người đó là những người của cắn tánh nhị thừa, không tín hiệu được. Đúng không? Tôi dư biết cái câu trả lời này á, là ông thầy này ông đọc trong Kinh Kim Cang Quyết Nghi của ngài Hám Sơn Đại Sư. Ông lấy cái lời của ngài Hám Sơn Đại Sư ra ông trả lời tôi đó. Chúng trả lời sao? Nếu chúng ta đọc kinh rồi lấy cái lời dạy của một vị đại sư khác thì đọc mà hiểu, cho nên kinh thành kiến thức. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó. Phật dạy nếu ông dùng cái tâm phan duyên mà nghe pháp này thì pháp này cũng là một tướng của duyên chứ không phải pháp thật. Pháp Phật dạy để mình nướng pháp ngộ thẳng từ tánh vô sanh. Nhưng mà mình dùng cái tâm hiểu biết để hiểu về cái lời Phật dạy thì mình hiểu về lời Phật dạy, cho nên lời Phật dạy cũng là một cái duyên để mình vin theo, gọi là phan duyên. Thì Phật nói pháp ấy cũng đã thành một cái duyên rồi, chứ không còn là thật pháp, không còn là cái tánh mình nữa. Vậy hôm nay mình đọc Kinh Kim Cang dùng tâm nào để đọc? Dùng tâm hiểu biết. Mà muốn hiểu siêu hơn thì đọc thêm một cuốn Kim Cang Quyết Nghi của ngài Hàm Sơn nữa. Khi tôi hỏi vì sao ngài Tu Bồ Đề thưa với Phật là ngài nghe Kinh Kim Cang này, ngài nói hôm nay ngài tín hiểu không cho là khó, tức là dễ lắm. Mà bây giờ 500 năm về sau có người nghe tín hiệu kinh này thật là ít có, khó lắm. Vì sao vậy? Thì vì kia dùng cái hiểu để mà trả lời cho một cái hiểu, đấy là không biết cách trả lời. Trả lời đúng chánh pháp á, là xoáy làm sao cho người ta sáng tánh ngộ tánh. Còn trên tri giải mà chồng thêm cái hiệu nữa thì cái này tướng sanh tướng. Mà tướng sanh tướng thì nó càng che tâm mình, thì có lợi ích gì? Có giải quyết được sanh tử không? Có giải khổ không? Mà nếu không giải quyết được như thế thì sai lời, sai tôn chỉ của Phật dạy. Thì lúc đó tôi chỉ đại chúng cách này. Thứ nhất là phải đổ hết kiến thức của vị đó đang có để không còn nữa. Đổ sạch một cái ly trà trước khi rót ly nước khác vào. Phải làm cho những kiến thức quý vị đó học được tan tành đi, không còn gì hết. Lúc đó mới dạy được. Làm sao để đánh đổi kiến thức đó đi? Trong chung ai trả lời thì coi. Nếu quý vị rót trà vào một cái ly đang đầy thì nó tràn. Mà người giỏi là đổ sạch ly trà đó rồi rót vào thì nó mới được. Nếu quý vị dọn món ngon thường vị cho một người đang no bụng thì nó mất ngon. Cái anh chàng thợ cày, anh có một cái mó câu cơm không có ngon. Nếu để anh ăn no cái mó cơm đó đó, thì dọn cái món thường vị ra anh không còn ngon được nữa, no rồi. Cho nên phải lén lấy cái mó cơm đó cất đi. Rồi dọn cái mâm cơm ngon ra thì ăn mới thấy ngon. Thì trong nhà thiền gọi là cướp cơm của người cày. Hay là đổ sạch ly nước trước khi rót nước khác vào. Bây giờ ông thầy này ông lấy trong cái tập Kim Cang Quyết Nghi của Ngài Ham Sơn Đại Sư. Ông trả lời vậy đó. Ông trả lời ông nói là do Ngài Tu Bồ Đề là căn tánh thượng thừa, cho nên Ngài ngộ được Kim Cang. Còn 500 năm sau là căn tánh dị thừa, cho nên không có hiểu được. Ai hiểu được là hiếm có lắm. Vì vậy nhiều người nói tu thiền là cho đại căn thế, giờ người thừa khó lắm. Giờ làm sao? Nếu chấp nhận như vậy á, thì chúng ta cũng là vậy à, làm sao chúng ta hiểu Kim Cang? Mà không chấp nhận vậy á, thì lấy lý do vì sao không chấp nhận. Giờ làm sao đây? Đâu ai trả lời thì coi. Giờ ông chung ai biết không? Đó đó, nắm vững tung môn hay không, sau này có nối nắm Phật Pháp hay không, mấy chỗ này đó, để ý đó. Chứ không phải hằng ngày mà cứ trắng qua sanh lại tía phải vàng sai, nhìn lịch các thứ rồi sanh diệt rồi đúng sai phải trái rồi sanh tử rồi đùng đùng lên rồi người tu tiên tí rồi bám chỗ này chỗ kia để mà nói tánh nói tướng. Tới trong này nó không có câu nào hết thì chúng ta chưa có cơ dụng. Khi thầy đó nói căn tánh của Ngài Tu Bồ Đề là thượng thừa, là đại căn, còn sau này là tiểu căn là của nhị thừa, cho nên khó nhận Kim Cang. Tôi hỏi ngược lại, vậy khi thầy mới được sinh ra, ai quyết định cho thầy là đại căn hay là tiểu căn? Ai định đoạt cho mình? Ai định đoạt? Nếu nói do cái thời gian sinh ra gặp thiền tri thức tu học mà nó quyết định, thì nó do nhuốm màu của hiện nay. Thì nó nhuốm màu được thì chúng ta tẩy nó ra được. Cho nên đại căn và tiểu căn không có thật. Chỉ là do cái tâm mình nó bị chuyển qua kiểu đó thôi. Mà chuyển qua được thì chuyển về được. Cho nên chuyển qua chuyển về cuối cùng chúng ta phải là không chuyển gì hết. Căn tánh mỗi người không có đại căn có tiểu căn. Phật Pháp ban đầu không có đại thừa không có tiểu thừa. Những cái chi hai đó chẳng có là lập giáo để quý vị dễ hiểu thôi. Rồi mình dài mình nhảy vô trong chỗ đó để mà mình quý nạp mình vô cái chỗ vuông tròn nó làm gì? Thoát ra hết đi. Tánh mình nó đâu có tiểu đâu có đại gì đâu. Có tiểu thừa đại thừa không? Cho nên những cái này là do cái tâm của mình nó lờ nó mê, cái nó tưởng ra nó cột mình vô đó là mình cho vậy thôi. Sang ra tâm này tánh này không có đại thừa tiểu thừa. Không có nguyên thủy phát triển, không có cao thấp. Cho nên lục tổ nói là người thường thường cũng có cái trí hạ hạ đó. Người hạ hạ là có cái trí thường thường đó. Hạ hạ là nhìn bên ngoài, nhưng mà trong đó nó ẩn cái trí thường căn trong. Có những người bên ngoài theo có vẻ thường căn thường cớ lắm, hào tướng lắm, nhưng mà nó lại vướng vào cái trí hạ hạ, nói chuyện thanh thường thường đi. Nên trí mình không có thường hạ. Tôi nói vậy đúng không? Nếu quý vị nói sai, thầy là phàm phu thôi, còn Ngài Ham Sơn là thánh tăng. Được, tôi phàm phu, tôi học Phật. Tôi nói thầy học sai, tôi không nói Ngài Ham Sơn sai. Còn tôi phàm phu, tôi sẽ học Phật, tôi chỉ này. Đức Phật nói này, Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói, hôm nay Ngài tín hiệu Pháp này không cho là khó. Mà 500 năm sau nếu có người tín hiệu Pháp này thì thật là khó vô cùng, thật là ít vô cùng. Vì sao? Bởi vì người này bị tướng ngã, tướng nhân, tướng chung sinh, tướng thọ giả nó che lấp. Tôi nói kinh văn Phật nói đó. Ngộ ra chưa? Ngài Tu Bồ Đề cho là dễ, bởi vì tánh kim cương, tánh kim cang, Phật tánh nó nằm nơi mình, nhưng mà tạm thời bị tứ tướng, các tướng che lấp thì ngộ nó sống mà, đâu khó đâu. Nơi mình mà, phải mà nó nằm đâu chỗ nào đi mượn chìa khóa rồi xin ta nó khó. Nằm nơi mình, chỉ là tạm che lấp, nhận lại xong dễ vô cùng. Nhưng người sau rất khó. Khó với ai? Với người bị tứ tướng và các tướng che đậy. Như vậy, không xưa, không nay, không thường căn, không hà căn, mà ai cũng có tánh ấy. Khác nhau chỗ nào? Nhận ra thì rất dễ, chưa nhận thì bị tứ tướng, các tướng che thì nó hơi khó một tí. Chả thật không? Cấu kế liên đó. Ngài nói là tứ tướng đó, tức chẳng phải tứ tướng nên gọi tứ tướng. Hôm nay nó khó là tại vì bốn tướng nó che, ngạ nhân chúng sanh thọ dạng nó che. Nhưng bản chất của tứ tướng là rộng tuyết mới gọi là tứ tướng. Nếu nó thật thì không được gọi là tứ tướng. Chúng ta cũng dài dột nghe nói bị tứ tướng che nó khó, cái mình thấy tứ tướng thật, nói đúng rồi, tôi hôm nay nghe thầy giảng vậy đó mà về chi, mình nghiệp sâu quá, phước mỏng nghiệp vậy, tứ tướng nó che tôi không được. Tự nhiên mình coi tứ tướng thật, mình từ tượng ra tứ tướng thật và che. Cho nên ngài nói là tứ tướng đó, Thế Tôn nói chẳng phải tứ tướng nên gọi tứ tướng, nghĩa là sao? Nó rộng tuyệt, nó chẳng có thật, cho nên mới gọi là tứ tướng đó. Còn nếu nó chắc thật thì tôi gọi nó là Phật tánh rồi. Vậy tứ tướng không thật. Khi chúng ta sinh ra đời mà sợ gì nó che cái Phật tánh này là tại vì tứ tướng nó che, chứ có ai quy định định đoạt đâu. Vì vậy nó tu nó khó. Tứ tướng thật không? Nghe nói che, đừng có nghĩ có tứ tướng thật che, mà nó không thật. Cho nên che cũng không thật che. Vì vậy cho nên cũng qua là dễ, không khó. Dễ khó, chắc chắn ai cũng nói khó quá. Khó là tại vì quý vị thấy các tướng là thật, và quý vị đang mong các tướng không có cho sớm, mong một cách dài dột, ngộ đi từ nó hết, còn mong đó là một cái tướng nữa rồi. Và muốn ngộ phải tu đúng pháp chứ, tại sao lại ngồi đó mà mong? Mà trong quá trình chưa ngộ thì tướng nó còn nhiều thứ xưa, có sáu xuyến. Thì cái cách trì sao xuyên đó là gì? Tôi nói này rồi, đừng muốn nó hết, tại vì nó không thể hết. Chỉ cần là còn, vẫn còn đó. Còn điều là mình giác, mình sáng, đừng khởi thêm. Theo thời gian cái giác này nó mạnh, những cái tướng kia nó bớt chi phối. Theo thời gian nữa cái tướng nó càng xẹp, càng yếu, càng mong manh, càng dễ vỡ, càng bớt chi phối. Thì cũng phụ mình đắc lực rồi đó. Tới khi mà đúng mức của nó, tánh này nó sáng thì làm gì còn gì chi phối. Cái đó sự thật chứ không phải lý thuyết. Vậy thì mới sinh ra có ai định danh cho mình, ai định đoạt cho mình, ai quyết định cho mình là tiểu căn thượng căn gì đâu mà nói cách mà dễ dài vậy. Cho nên chúng ta học mà không có trí tuệ thì bị cái học nó trói, nó làm chúng ta tu nó sai. Thì ở đây tu không phải là tu giải thích không, những câu này nó quan trọng, đi vào công phu. Cho nên tu nói hết những cái điều cần thiết, nhưng mà không phải vòng vo đâu nha. Đại chúng về nghe băng mà viết là nó có cấu trúc đó, chứ không phải vòng vo đâu. Tôi muốn nói như vậy để chúng nhớ là tôi nói đáng chắc, nói lời chắc và rất cần cho công phu của đại chúng. Phải lưu ý cái này, không lưu ý chúng ta công phu bị sai nữa. Một là tu nhẹ nhẹ nhưng mà đúng nó tiến, còn tu mạnh mà đúng thì càng tiến hơn. Chứ đừng cái kiểu mà tu mạnh quá mà trật trật chia luôn, giống đường cao tốc chạy xe mà nó lật tay lái thì nó tiêu luôn. Tu nhẹ cũng được nhưng mà phải đúng. Đây là nói rằng là tu mạnh mà đúng thì càng tốt, chứ không phải là khuyên tu nhẹ nha. Anh nào làm biếng nói thầy nó tu nhẹ được thôi, ba thời thiền mới bỏ bớt thời, mới ngủ bớt nhẹ nhẹ cho đúng, ngồi nhiều quá nó sai. Không phải thế, đừng có nên vinh cái lời này. Nếu làm như vậy thì hỏi lại là mình đang muốn cái gì, muốn ngủ hả, muốn tu? Tôi đang nói tu mà đâu nói ngủ. Cho nên tôi nói tu đúng. Đây, cái câu sau này là nó loại cái bình đã nè. Bình bắt đầu khởi điểm tu và cái bình trong công phu. Khi nằm buông thư, con thường rơi vào trạng thái hơi thở nhẹ, yên lắng, nghe rõ ràng các tiếng, sau đó con hay bị ngủ. Thấy rõ chưa? Một, nằm buông thư, tức là muốn cho được thư giãn, đầu óc thư giãn, cho đó là an lạc. Động cơ thấy chưa? Thấy động lực chưa? Thì khi mà mình buông thứ xuống thì tất nhiên là cái tâm nó yên chứ. Nhưng mà nó không phải công phu này. Tôi nói rồi, có ba cái tính từ chúng ta phải nhớ. Buông xuống, buông thư là một. Hai là an nhiên. Ba là giác sáng. Thì ba cái cụm này nó được chia làm hai cụm. Cụm thứ nhất là công cụ hỗ trợ. Bước chuẩn bị ban đầu là buông xuống, buông thư. Thì buông xuống, buông thư chưa được tính đếm trong công phu. Bước chuẩn bị, bước hỗ trợ. Khi buông thứ tốt thì an nhiên và giác sáng. Và nha, không trước không sau. Bởi vì ngay an là sáng, ngay sáng là an. Thì cái an lúc này là tượng trưng cho định. Định mà không có tướng định. Cái sáng lúc này, giác sáng là tuệ. Tuệ mà không phải là tìm chỗ hiểu mà tự biết hết. Và hai cái này đồng thời không trước sau. Nếu an nhiên quá thì nó sẽ ngủ ngon. Đây, đây, đến đấy. Sau đó con hay bị ngủ tại nó ngon quá. An nhiên quá thì nó sẽ điềm nhiên, nó ngủ. Nếu chúng ta dùng cái cách này để mà ngủ thì được. Nhưng để mà tu là sai. Phải rạch roi, đừng làm dùng. Chúng ta làm dùng cho đây là tu thì cuối cùng tu là ngủ. Là lâu ngày tu và ngủ giống nhau là nó không có tiếc. Còn nếu thiếu an nhiên mà cái giác mạnh thì sao? Nó hơi căng. Một là cái đầu căng. Hai là nó hiện tướng là trong tâm này nó đang căng thẳng với công phu, cho nên nó không phải là từ sáng. Nó không có tự nhiên sáng mà nó có cái gì cố trong đó. Thì ở đây tìm ra cái lỗi công phu. Tôi không nói lỗi người hỏi mà tôi nói cái lỗi công phu để đại chúng kinh nghiệm nha. Lỗi thứ nhất là cái khởi động tu ban đầu, cái phát tâm tu ban đầu nó bị sai. Bên ngoài căng quá, tìm một chỗ an yên là một. Thứ hai, tìm chỗ an yên, an lạc tự tâm, cho nên khéo lắng nghe mọi thứ, đừng chu tâm và buông xuống. Đó là động cơ, động lực. Rồi tới bắt đầu cái biện pháp. Khi nằm buông xuống, nghe hết mọi thứ không động mà không cần phải phan duyên vẫn nghe. Gần đúng, nhưng vì nó thiếu cái vế của giác sáng. Chúng nhận ra chưa? Khi buông thứ hết thì mình không khởi, nhưng mà từ nó nghe một cách trong lặng mà không phải khởi nghe. Gần đúng, mà nó thiếu cái giác sáng. Bởi vì trước đó muốn cái chỗ an yên, cho nên cái an yên nó được ưu tiên hơn. Thì vì vậy mà nó an nhiên mạnh quá. Thì đó là gì? Sau đó con hay bị ngủ. Đây là quý vị khai nha, không phải tôi đoán nha. Khai ra và bác sĩ mới chẩn bệnh đấy. Đâu, tôi đâu có đoán đâu. Qua câu nói này, tôi muốn chỉ cho đại chúng kinh nghiệm trong công phu. Tôi đổ đi đổ lại câu hỏi này nó lâu quá đó. Là bởi vì những cái câu hỏi này tôi chỉ cái kinh nghiệm để công phu. Chứ còn nếu mà trả lời tham vấn thì quá nhanh lắm. Nhưng mà quá như vậy rồi quý vị không có thông, rồi cũng lầm hỏi nữa. Cho nên sẵn cái này, giảng thẳng một cái đề tài là chúng ta phải rút cái kinh nghiệm trong công phu. Kể khi ngồi thiền, lúc điều hòa thân tâm chưa yên thì vòng niệm khởi. Còn của nó là vòng thì liền đó vòng lặng. Khi thân hơi thở nhẹ yên, lực tịnh mạnh, con xem vòng như là lúc nghe tiếng gió xung quanh thì vòng lặng. Xin thầy chỉ dạy con dùng cung như thế có đúng không? Cần chỉ điều chỉnh gì? Thì cái vế thứ hai này, khi ngồi thiền, lúc điều hòa thân tâm chưa yên thì vòng đã khởi. Tôi nói chưa ngộ đạo thì vòng nó còn. Mà vòng còn ưa khởi khi nào nó khởi. Chứ nói khi ngồi thiền, điều hòa thân tâm chưa xong vòng khởi. Vậy trước khi ngồi thiền thì tăng đường vòng có khởi không? Khi ăn cơm vòng khởi không? Khi nào vòng có nó? Chỉ khác cái là mình biết tu. Không theo, không khởi thêm, không can thiệp. Tánh sáng đang còn. Tôi dạy mãi. Nghe lại cái bài pháp ngay đây liên dần đó. Tánh sáng đang còn, chuyện đó là chuyện đó. Thì ở đây tôi chỉ kết luận câu nhớ này. Ngồi thiền, nếu mà chúng ta chưa có công phu đắc lực thì nó sẽ rơi vào hai trạng thái cơ bản. Một là vọng tưởng. Vọng tưởng nhẹ thì những cái niệm tưởng bình thường. Vọng tưởng bị nặng thì bị trào cử, nhúc nhích. Hai là bị hôn trầm, hôn trầm vi tế thì không ghi nhớ gì mà vẫn như tình queo mà thật ra không biết gì, cái đó là vô ký. Mà vô ký sâu, hôn trầm sâu, đó là ngủ. Thì khi mình chưa sáng đạo hải này nó xảy ra là bình thường. Và vì nó xảy ra cho nên chúng ta phải điều phục nó, phải tu. Khi nào đó tâm mình nó mạnh lên thì hai cái này nó tạm bớt, nó tạm sáng. Nó cho mình ăn một cái món thử là món thật nó vậy này. Cho mình nhận ra là cái tâm này nó không hôn trầm, nó không vọng tưởng. Nhưng mà chưa ngộ mạnh, sau đó nó bị lại. Như vậy kết luận, hôn trầm là vọng tưởng là điều tất yếu của người ngồi thiền. Nếu không biết vọng tưởng, không biết hôn trầm là người đó chưa ngồi thiền. Chưa biết ngồi thiền đâu biết vọng tưởng đâu biết hôn trầm đâu. Cho nên hôn trầm hay vọng tưởng là người đó ngồi thiền nó đã có. Còn cái người đã từng biết ngồi thiền mà không hôn trầm vọng tưởng, người đó ngồi, tức là chúng. Còn cái người không biết hôn trầm, không biết vọng tưởng là gì hết, không biết luôn, chưa ngồi thiền. Ba nhóm: không biết nói vọng tưởng, không biết hôn trầm là gì thì chưa ngồi thiền. Có biết vọng tưởng, có biết hôn trầm, ngồi thiền là hai. Đã từng biết vọng tưởng, đã từng biết hôn trầm mà bây giờ nó không còn nữa, ngộ đạo là ba. Rõ chưa? Và chúng ta nằm trong nhóm nào? Né, yên thì con ngủ, lúc ngồi thiền con vọng tưởng, đó là đang ngồi thiền, tất yếu là phải có. Thì cái việc của mình tu tức là hàng phục. Để rồi sau này dạy kinh Kim Cang tôi sẽ nói, Đức Phật dạy rất là kỹ cho mình tu, chứ không phải kinh là nói trên đâu đâu. Hàng phục và an trụ. Thì hàng phục có nhiều cách. Công phu cơ bản là chúng ta nhớ, không có tánh này thì ai biết vọng tưởng. Tánh sáng này nhận thẳng đó, đừng can thiệp trên vọng, liền xong. Vọng còn hay không còn, chuyện đó không quan trọng. Nếu huynh đệ công phu tới chỗ này thì tôi mới tin rằng là theo thời gian, khi nào đó nó tiến được thì nó mới đắc lực, nó có lực. Đắc lực là sao? Tức là chúng ta có phần nào có kinh nghiệm, có nội lực để làm chủ vọng tưởng. Khi vào thức vọng tưởng nhiều, chúng ta có cái lực để làm chủ nó. Ở ngoài mà gặp những cái cơn vọng tưởng nó khắc nghiệt hơn, nó ác nghiệt hơn, chúng ta có cái lực thật để mà phần nào chế được nó. Còn nếu mà huynh đệ tu theo kiểu khác đi thì tôi e rằng là cái lực nó không có đủ, nó ít lắm. Tại vì tôi ngồi thiền lâu, tôi tu lâu, tôi biết ít lắm. Cho nên huynh đệ nên để ý cái này. Cùng thời gian đó, cùng công việc đó, ngồi thiền 2 tiếng một ngày mấy thời, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng chịu khó dùng công cho đúng thì cái lực nó mạnh. Còn nếu mà dùng công kiểu mà đúng nhưng mà nó yếu thì nó được kết quả yếu. Cho nên lúc này là vị này là quở, là vọng thì nó lặng. Đây là một cách. Những cách này là mình bắn được một thằng vọng thôi. Mà đừng có nghĩ như vậy là mình sung sướng, mình thành công, không ăn thua đâu. Cái này là một mũi tên bắn một con. Quý vị nhớ Ngài Thạch Cụng gặp Mã Tổ không? Lúc còn là một thợ săn, Ngài Thạch Cụng đi ngang, hỏi Mã Tổ: thấy bầy nai đi ngang không? Ngài Mã Tổ: ngài không có nói có hay không. Ngài nói: ông làm nghề gì? Thợ săn. Bắn giỏi không? Dạ giỏi. Một mũi tên bắn mấy con? Một mũi tên một con. Bắt trúng bắt phát, giỏi quá. Ngài nói: chưa giỏi. Nói: vậy ngài bắn giỏi không? Giỏi. Mũi tên ngài bắn bao nhiêu con? Một mũi tên bắn bay. Cho nên cái cách mà một mũi tên bắn một con này, sư ông có dạy cho chúng ta, nhưng không phải dạy chúng cho tất cả, mà dạy cho những ai ngồi thiền bị vọng tưởng hoành hành quá, mà cá nhân của một người hoặc một bộ phận nhỏ đó không thể dùng trí giác để hàng phục. Lặp lại, sư ông có dạy nhưng không phải là pháp chính. Nếu là pháp chính thì sư ông đâu có nói biết là chân tâm, sư ông đâu có nói là tánh biết vọng. Trong tri vọng có tương tri vọng, tánh tri vọng, tôi dạy rồi. Sư ông đã nói tánh tri vọng tức là sống ngay từ tánh. Còn cái phần sư ông nói là của nó thì đấy là cái việc sư ông từ bi nói thêm cho một cá nhân hoặc một bộ phận nhỏ. Vì nghiệp sâu dày hay mới tu, không thể dùng trí giác để hàng phục vọng tưởng, cho nên phải quở nó để nó lặng xuống, tạm thời lấy tỉnh, rồi sau đó chúng ta sống ngay tánh giác sáng. Như vậy lời sư ông dạy chúng ta phải nhận ra cái gì là pháp chính và phổ cập, cái gì là pháp phù và dạy cho cá biệt, cho một con người, một bộ phận nhỏ hay một thời điểm nào đó của chúng ta thôi. Thì nếu quý vị của thì không sai, nhưng mà nếu của thì nhớ là một mũi tên bắn một con. Còn sống ngay cái tánh giác sáng đấy, có thể mấy con đó nó chưa chết, nó còn đấy, nhưng mà khi sức giác sáng mà lớn thì cả một bầy đó nó bay không nổi nữa, chim sải cánh nó rớt lẹp bẹp rồi, nó bùng sang cái nữa thì sâu bò chuột không bao giờ còn trong tánh đó. Đấy là một mũi tên bắn chết một bầy theo cái lực còn yếu của chúng ta. Còn đúng lực mạnh bừng sáng cả bầy tan, tức là ngộ tâm thì tất cả những tướng vọng không còn. Bầy đó là gì? Là chính từng giác. Sau này học Kim Cang sẽ biết. Thì cái chỗ này đúng hay sai là tùy theo lực của vị này. Nếu cái lực còn yếu quở thì cũng được, không sai. Nhưng mà nhớ này, tôi lặp lại này, đồng thời là 30 năm tu với huynh đệ nha. Nhưng mà nếu chúng ta cứ bắn tiện thế này á, 30 năm sau lực mình nó yếu ớt lắm. Mà tu càng lớn thử thách nó càng nhiều. Cho nên khi mà những thử thách của người lớn tới thì không biết mình trụ nổi không. Còn huynh đệ mình cùng tú với mình, hôm nay họ cố gắng tí nữa, họ không bắn từng con, họ muốn một mũi một là bắn bay luôn, thì 30 năm sau họ sẽ có đại lực. Lực đó là gì biết không? Lực đó là một mũi tên bắn chết bao nhiêu con, quý vị biết không? Ai trả lời được? Bây giờ nếu tú còn yếu, một mũi tên bắn chết một con. Nếu tú mạnh thì một mũi tên bắn chết cả bầy. Thì sau này có kết quả rồi thì thực sự là một mũi tên bắn chết cả bầy. Nếu mà tiếng nữa thì một mũi tên bắn chết bao nhiêu? Ai trả lời coi? Bộ pháp coi bắn mấy con? À, mời đứng lại coi. Bộ pháp coi bắn mấy con?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chân thầy và toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là không còn con nào để bắn. Dạ mô Phật.
Tức là nó thế này nè. Không còn là có thể vọng tưởng nó không còn. Nhưng chúng ta nhớ Đức Phật vẫn còn tám nạn. Tức là thành Phật rồi vẫn còn những chướng ngại đến thử thách, còn tám nạn. Và chúng ta ai ai cũng vậy, mình có ngộ đạo sáng đạo rồi nó cũng sẽ có những cái thử thách nhất định. Thì lúc này chúng ta đối với những chướng duyên này á, chúng ta bắn nó như thế nào đây? Cụ thể là như thế. Không phải hỏi bây giờ, đừng có đem tâm trạng bây giờ. Tôi muốn nói là một mũi tên bắn cả bầy, và sau này không còn con nào để bắn. Rồi lúc đó chúng ta đối diện với những cái thử thách, Phật con thì mình cũng sẽ có đấy. Phật nói cho mình biết trước, Phật thì hiện con tám nạn và cảnh báo rằng các thầy tỳ kheo ơi, đệ tử của ta sau này thật sẽ có đấy. Mà khi mà không còn con nào để bắn, vọng tưởng nó không còn, thì chúng ta sẽ bắn những cái nạn này như thế nào? Ai có kinh nghiệm? Bảo Thanh, Bảo Triệt bắn thử coi. Đưa Bảo Thanh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch đến thầy cùng toàn thể đại chúng. Đến lúc đó thì cũng không cần bắn nữa, nó đến là tự chết.
Không cần bắn nó đến từ chết, là mình chết hay nó chết?
Và trên thầy thì nó cũng chết hay mình chết thì mình cũng tự biết thôi, chứ không cần nói nó chết hay mình chết nữa.
Tự biết cũng có cái chết là bắn chưa xong đó. Để ý cái này là công phu. Bộ Triệt bắn coi thì sao?
Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy. Thì đối với con thì con nghĩ là nếu mà mình còn có quan niệm để mà bắn về một cái đối tượng nào đó thì cái đối tượng đó nó đang còn quan trọng với mình, cho nên là mình đang còn chi phối. Thì thành thử ra là ngay trong thực tế công phu của con thì đối với những thận nghịch thì mình coi nó giống như là một thứ đang đối diện thôi. Mặc dù cái lực của mình nó chưa đủ, nó còn chi phối, nhưng mà từ từ sau này thì nó sẽ có tác dụng. Mà trong cuộc sống hiện tại của con thì con thấy cái cách đó thì nó khiến cho mình trong công phu nó ổn hơn, bạch thầy.
Thì cái này trả lời đúng theo cái công phu của hiện tại. Tức là đại chúng nhớ cái công phu của hiện tại của mình là mình còn yếu, cho nên các cái sự chi phối nó còn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta dè dặt đừng có khởi. Và có những thứ làm cho mình bất ổn đó, nó cũng là một cái tướng đối diện như chiếc lá. Thì cứ như thế chúng ta giác sang tu. Thì theo thời gian sức giác nó lớn, đó là nơi lực, nơi tâm mình. Cộng thêm cái công đức tu hành bên ngoài, nó chuyển hóa bên ngoài. Đánh bên ngoài bằng công đức tu hành, nó chuyển hóa. Đánh bên trong bằng cái tâm giác sáng mình mạnh lên. Thì một là nó chuyển hóa thành tốt, hai là cái lực tâm mình mạnh. Cả hai điều này kết hợp thì xử lý nó đều viên dung, nó tốt cả hai. Đây là công phu thực, chúng phải để ý cái này. Nhớ là công đức tu hành mạnh thì nó chuyển hóa tướng bên ngoài. Mà mình đừng có ham chuyển hóa bên ngoài, chỉ trì tâm thôi. Cho nên trì tâm là tấm sáng và tạo các cái công đức lành. Thì theo thời gian công đức lành lớn, nó chuyển hóa cái tướng bên ngoài. Và cái tâm mình mạnh thì nó mạnh lên, giác sáng mạnh lên. Giác sáng mạnh là lý, mà tướng bên ngoài chuyển là sự. Tới lúc đủ duyên nó chuyển hóa thì sự lý dung thông thì cả hai đều viên dung, không có gì làm trở ngại nữa hết. Đó là công phu thật. Còn nói tới chỗ này, không phải mình bắn bọng mình nói cao, mà tôi cũng chẳng phải nói là tôi được cái gì. Tôi chỉ nói cho chúng biết rằng là chúng ta phải biết cái hướng tiến đến để không có sai lầm. Là gì? Mình nghe nói mới tu mà yếu thì một mũi bắn một con. Tu khá khá thì một mũi bắn cả bầy. Khá hơn nữa thì không còn con nào để bắn. Khá hơn nữa nó đến từ chết, mà không biết mình chết hay nó chết nữa. Tại vì chúng ta đang bị đẩy lên cao, cho nên chân hở mặt đất mà không hạ xuống được, bị bơm lên. Bơm lên chúng ta muốn chúng ta phải cao, nghĩ cái cao quá, bị cái cao nó cột lại làm cho mình mê mà không có thấy. Chúng ta bị đẩy ra khỏi mặt đất. Để chúng ta ý không? Hôm nay tôi đẩy lên mặt đất đó. Tôi nói tu yếu yếu mũi bằng con, tu khá khá mũi bằng bầy. Tu khá hơn nữa không còn con nào bắn. Khá hơn nữa nó đến nó từ chết. Bị đẩy lên cao quá, chúng ta lại nghĩ cái cao hơn nữa, nghĩ không ra. Đào không cao không thấp mà rất thật. Đó là gì? Tôi chỉ cần dựng giai thoại về chúng về thấy này, chứ giờ nói gì thì nó cũng là lời lẽ dài dòng, hết giờ nói không có kịp. Có một vị tăng hỏi thiền sư Viên Chiếu, tất cả đang hiện bày đó là thể của chân như, vậy thế nào là dùng của chân như? Tức là tánh mình không động, vẫn đang hiện bày, mọi thứ đến từ nó tiêu tán. Cái này là thể của chân như. Mà nếu chúng ta làm dùng chỗ này xấu quá, chúng ta chưa thể hay sinh muôn pháp, chưa thể các pháp không ngại nhau, thiếu cái dùng này. Thì khi nghe nói như vậy, tự nhiên mình nghĩ một cái gì đó nó cáo vời, nó ghê gớm lắm. Càng nghĩ cáo vời thì càng có một chỗ thì càng tối. Ngài Viên Chiếu, Ngài súng đúng cái chỗ đó rồi. Thì Ngài nói đơn giản: tằng anh đi đường xa, cười trao một chén trà. Hết. Cái dùng ngay chỗ đó đó. Là gì? Sống toàn thể rồi thì nói nín nó đều là nó tư thể mà phát ra, chứ nghĩ gì cho xa vậy. Tìm một thứ để nói, tìm thứ trả lời nó xa cái tánh. Tằng anh đi đường xa, cười trao một chén trà. Đơn giản vậy. Cho nên chúng ta nhớ là Ngài Triều Chấu, thì trong ngữ lục của Ngài không có câu này, nhưng mà trong cái cuốn Lâm Giang Lục của Ngài Huệ Hồng, Hiệu Tịch Ấm Tôn Giả, còn được gọi là Đức Hùng Giác Phạm, mà nói căn cứ vậy đó. Thời này nó văn minh có phải nói vậy nó mới chịu. Ngài Huệ Hồng ngay dựng lời Ngài Triều Chấu, Ngài nói: tất cả chỉ như cũ mà được. Các bậc thánh từ xưa đến nay, tức là chỉ cho Phật và các vị mà chứng đạo từ xưa tới nay, cũng đều từ nơi chỗ như cũ mà được. Như cũ là sao? Là tánh này vốn sẵn. Như cũ là sao? Ngộ rồi thì đổi cái tâm thôi, chứ tướng cũng vậy. Cũng chạy phà, cũng bữa củi. Chứ không phải nói bữa nay tôi ngộ rồi, tôi phải mấy bộ đồ mới ủ cho láng đi nghênh nghênh trên trời. Tôi không làm chuyện nhỏ, tôi chỉ lãnh đạo thôi. Cái đó để mấy vị nhỏ họ làm. Cái đó chúng ta đang bất thường. Có người ngộ là chỉ như cũ. Khác cái là sao? Trong chéo áo rách có một hạt minh châu. Thế thôi. Quý vị nhớ ngay Lăng Gia đó. Ông tướng quốc Bùi Hương vô ông hỏi: Ngài lao là hành gì để bậc nhất? Trong chúng trả lời là mật hành bậc nhất. Ngài nói không phải, Ngài không chịu. Trong sách ghi vậy mà, không chịu. Tại vì mực hạnh mà mở miệng nói hết mực rồi, hở rồi, bị xen kẽ rồi, phàm tình vào rồi, có tướng rồi, sao mực được. Ngày hồi trong đây có thiên sứ không? Nó có vị mới đến, thấy giống thiên giả, nó mời ra. Ngài đang trung rẫu số vương, làm chúng mặc áo vá, lùi hùi trung rẫu bình thường. Mời vô, gặp Bùi Hưu, ngài rửa tay, ngài quẹt quẹt. Chuyện chi? Hí, nói đi. Bùi Hưu ông nói, ngài lao la là hành gì bậc nhất? Ngài nói, không biết. Bùi Hưu nói, quà hay, trong chéo áo có hạt châu. Không biết thì ai trả lời. Ngay chỗ bật hết má dùng hiền tiền, đó là mực hành bậc nhất, là chỗ như cũ mà được. Cho nên ông tri sự mà ông gàn hỏi ngài Duyên Quán ở Lương Sơn đó, dặn tới cùng đó, cuối cùng ông nói chợt khi mà đâm nghiêng nước đổ thế nào, tức là hỏi tới chỗ mà sóng rồi mặt nước thanh tịnh, mặt nước thanh tịnh nó tới chỗ mà giấy mồi mà không phải sóng, tức là phân biệt mà chẳng phải ý đó. Thì ông tri sự đó, ông hỏi tiếp, nếu còn một cái tướng mà chẳng phải ý của chân thanh tướng, cho nên ông nói rằng là nếu mà nói rằng là sóng này là đồng này, mặt nước là tình này, rồi giấy mồi mà không phải sóng, ba cái tác dụng này đều nằm trên một cái hồ, vậy chợt đâm nghiêng nước đổ thì sao? Ngài Duyên Quán ngài bước xuống tòa, ngài nắm tay ngài nói, chớ nói ước cái gốc ca sa của lão tăng. Ông đừng có nói rằng là chạm đến được chỗ kia. Đầm nghiêng nước đổ cũng thế thôi, trong đây không đầm không nước. Thì lúc này đang hiền tiền, đừng nói ước cái chéo áo ca sa của lão tăng. Thì đừng có đẩy lấy cao, mà tưởng tượng có cái cao, chỉ là như cũ. Tôi nhắc trước thì mai mốt lỡ ai ngộ đào ra không chạy pha, ai ngộ đào ra không chịu nấu cơm, ai nấu cho mà ăn, chỉ như cũ. Thế bây giờ mình chưa ngộ tới mức đó thì nhớ, dùng công đến chỗ quỷ thần không thấy. Mà quỷ thần không thấy thì người trần gian cũng không thấy. Chứ sao mới tu thấy cái mặt vác vác trời, trần gian họ thấy trơn. Vì vậy mà ta nói khi mà mới vô tu á, mấy cái áo vặt trước phải dài, mà tu lâu mấy áo vặt trước ngắn lại. Tại mới tu nó nghênh ngang quá, vặt trước dài thôi, nó ngược mặt vậy đó, cái vặt trước nó hỏng, phải mấy dài nó ngược lên nó vừa. Tu lâu ta sáng đạo ta khiêm cung, cho nên cái vặt trước nó bớt lại thôi. Khiêm cung qua cái vặt trước nó dính dưới đi đạp áo té. Thì chúng ta coi chừng, tu lâu á là vạt trước ngắn, chứ đừng có để tu lâu mà nói cái áo tu sau mấy ngắn và nối vạt trước thêm là kỳ lắm đó nha. Thì ngang đây là hết giờ rồi. Một câu hỏi này tôi thấy là cần nói hết những điều về công phu tu tập, thì tôi nói như buổi giảng luôn cho chúng nghe để mà có kinh nghiệm trong tu tập. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tròn thành Phật đạo.
Mời toàn chúng nghỉ.